Nam Dương kính chào quý vị. Đây là chương trình podcast thời sự của saigonnhonews.com. Sau đây, mời quý vị nghe bài Cuộc chiến Ukraine, Putin chưa thể làm gỏi Ukraine, của tác giả Mạnh Kim. Loạt ảnh phóng sự của các hãng tin và tờ báo lớn, với cảnh nhiều cô gái trẻ lẫn phụ nữ lớn tuổi ôm AK-47 sẵn sàng liều mạng bảo vệ tổ quốc, không khỏi gây nhiều xúc động. Dẫu cho ngày mai họ có buông súng đầu hàng vì bất lực xuôi tay trước quả lực điên cuồng của kẻ thù, thì hình ảnh hiên ngang của họ hôm nay cũng đủ khiến vô số kẻ hèn nhát phải hổ thẹn. Nga đã xẻ Ukraine với các mũi tấn công chủ lực vào ba thành phố, Kyiv ở phía Bắc, Kharkiv ở Đông Bắc và Kherson ở phía Nam. Đã và tiếp tục xảy ra giao tranh dữ dội trên đường phố khắp các thành phố lớn Ukraine. Ghi nhận của các hãng thông tấn ngoại quốc cho thấy, có nhiều tiếng súng và tiếng nổ to khắp Kyiv vào ngày thứ Bảy 26 tháng 2. Chiều thứ Bảy 26 tháng 2, tốc độ tiến công của quân đội Nga bắt đầu chậm lại khi kẻ xâm lược đối mặt với sự kháng cự mạnh mẽ của Ukraine, như tin của Bộ Quốc phòng Anh Quốc. Một quan chức ngũ giác đài cho biết, hầu hết trong hơn 150.000 quân Nga đã hiện diện gần như đủ quân số trên đất Ukraine, nhưng họ ngày càng thất vọng vì thiếu động lực khi đối mặt với sự kháng cự gay gắt và quyết liệt. Hóa ra, Ukraine không dễ xơi như được tưởng. Khắp Ukraine, người dân tập trung trong hầm trú ẩn, và trong khi hơn 150.000 người tị nạn Ukraine đã chạy tới Ba Lan, Moldova, Romania, v.v., nhiều người khác can đảm chọn ở lại và sẵn sàng cầm súng quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Washington Post thuật lại, trong một tòa nhà văn phòng chính phủ ở trung tâm thành phố, người ta thấy nhiều đàn ông trung niên lẫn phụ nữ cầm AK-47 lưng đeo lựu đạn, bao cát chèn dọc cửa sổ, một chiếc xe bus vừa đổ xịt, bên trong có hàng trăm hộp tiếp đạn. Tất cả sẵn sàng một mất một còn. Khi cuộc chiến vừa bắt đầu, Tổng thống Volodymyr Zelensky tweet, chúng tôi sẽ trao vũ khí cho bất kỳ ai muốn bảo vệ đất nước. Ngay sau thông báo của Tổng thống, riêng tại Kyiv, đoàn người xếp hàng dài trước các đồn cảnh sát để nhận súng ống đạn dược. Hiện có khoảng 130.000 dân quân tình nguyện. Bất cứ ai từ 18 tới 60 tuổi đều có thể gia nhập. Trong một video, Bộ trưởng Nội vụ Denis Mosytemsky cho biết, chỉ riêng lực lượng dân quân tình nguyện ở Kyiv đã được cấp hơn 25.000 khẩu súng trường tự động, khoảng 10 triệu viên đạn, chưa kể lựu đạn và súng phóng. Tại một nơi nào đó ở Kyiv trong thời khắc cái chết cận kề, giữa mùi khét lẹt của đạn pháo lẫn mùi nồng nặc của tử thi còn đẫm máu tươi, người ta thấy những nhóm ẩn nấp trong hầm để chế bom xăng, từ những vỏ chai rượu. Rào chắn đang được dựng khắp Kyiv với hàng đống lốp xe và bao cát. Người ta cũng lập các nhóm chat trên ứng dụng Telegram để nhắn tin cho nhau. Một trong những tin nhắn gần đây là kêu gọi mọi người gỡ các biển báo giao thông để xe tăng Nga không thể dò đường. Tại thành phố Sumy phía đông bắc, cách Kharkiv 90 cây số về phía bắc, một toán dân quân đã dây bắt được một xe bọc thép Nga. Họ lôi tên lính ra thẩm vấn, theo video quay được và đưa lên mạng xã hội. Tại Kharkiv, số người ghi danh vào lực lượng dân quân tình nguyện ngày càng đông. Một chỉ huy tất bật tuyển nhận, dặn: ai từng đi nghĩa vụ quân sự làm ơn đứng qua bên phải, những người khác đứng bên trái. Một phụ nữ nói: tôi yếu, không cầm súng được, nhưng tôi muốn đóng góp, tôi có thể giúp lau chùi vệ sinh. Chưa ai biết chiến cuộc sẽ đưa đến kết quả như thế nào, nhưng diễn biến hiện tại cho thấy sự ngoan cố của Putin đang đối mặt với sự lì lợm dũng cảm của người dân Ukraine. Nếu sự phản kháng quyết liệt của người Ukraine dẫn tới một cuộc chiến kéo dài và đẫm máu, Putin sẽ sa lầy. Khó có thể tưởng tượng Putin có thể ra lệnh oanh tạc thảm sát hàng loạt. Và nếu quân bộ Nga cù cưa đỏ súng trong một cuộc chiến tranh đô thị, thì chiến dịch quân sự của Nga sẽ lún sâu và Putin có thể tìm cách kết thúc cuộc chiến một cách sôi hỏng bỏng không? Giấc mơ khôi phục hình ảnh nước Nga như một cường quốc toàn cầu không chỉ tan biến mà thất bại trong cuộc động binh có thể đe dọa quyền lực của Putin ở Moscow. Mục tiêu của Putin là dọa bằng nắm đấm để chính phủ đương nhiệm Ukraine đầu hàng nhằm có thể dựng lên chính phủ bù nhìn thân Nga. Tuy nhiên, cho tới thời điểm này, Tổng thống Volodymyr Zelensky không phải là thằng hèn. Trên Twitter của Tòa đại sứ Ukraine tại Anh Quốc vừa loan tin ngày 26 tháng 2, Zelensky đã từ chối đề nghị của Hoa Kỳ về việc di tản ông ra khỏi Kyiv. Trận chiến đang diễn ra ở đây, tôi cần đạn dược chứ không cần hóa giang, ông Zelensky nói. Tính tới chiều thứ Bảy 26 tháng 2 theo giờ địa phương, chưa có thành phố Ukraine nào hoàn toàn thất thủ. Theo tường thuật của Wall Street Journal, phía nam Kiev, lính dù Nga đã cố đổ bộ vào thị trấn chiến lược Vasikiv, nơi có một phi trường quân sự Ukraine. Loạt giao tranh nổ ra trong đêm, nhưng tới sáng 26 tháng 2, người ta đã thấy hàng trăm lính Ukraine cùng nhiều tình nguyện viên ôm súng tuần tra trên trục đường chính của Vasikiv. Dọc cao tốc giữa Kiev và Odessa gần Vasikiv, lực lượng an ninh và tình nguyện viên địa phương đeo băng tay túa ra đi tìm lính Nga trốn trong rừng. Trước đó, một phi cơ vận tải của Nga chở đầy lính dù gần Vasikiv đã bị bắn cháy. Chưa ai dám khẳng định Putin hoàn toàn cháy túi trong canh bạc lớn nhất sự nghiệp, nhưng uy tín chính trị của Putin trên sân khấu thế giới đang cạn đến đấy. Dáng bài của Putin phút chốc đưa Hoa Kỳ và phương Tây trở nên đoàn kết gần như chưa từng có kể từ sau đệ nhị thế chiến, đặc biệt khi rạn nứt đồng minh trở nên cực kỳ nghiêm trọng trong vài năm gần đây. Hoa Kỳ vẫn tiếp tục hà hơi tiếp sức cho Volodymyr Zelensky. Hôm nay, 26 tháng 2, Ngoại trưởng Antony Blinken loan báo cung cấp viện trợ quân sự bổ sung với $350 triệu và chính quyền Joe Biden yêu cầu Quốc hội cấp thêm $6.4 tỷ viện trợ cho Ukraine. Một tình huống tồi tệ nhất đối với Putin có thể xảy ra: NATO kết nạp Ukraine. Nếu điều này trở thành sự thật, một trật tự mới sẽ được hình thành, khác với kịch bản mà Putin hình dung và muốn vẽ ra ban đầu khi quyết định bước ra sân khấu quốc tế thể hiện sức mạnh gân cốt của mình. Cục diện dù thế nào vẫn chỉ mới bắt đầu, không ai biết kết cục ra sao. Nhưng có một điều chắc chắn: không lịch sử nào đủ sức mạnh biện minh để có thể băng bó cho vết thương Ukraine của Putin. Quý vị vừa nghe xong chương trình podcast thời sự của Sài Gòn Nhỏ News.com cùng với Nam Dương. Mời quý vị đón nghe chương trình sau.